cho con để thầy biết được, tại vì cái trí đó nó không bị cái không gian đó, nó trải dài ra được, mà cái thời gian tương lai sẽ biết đó. Nghĩa là sắp tới chưa có ha, người ta biết được. Nó không có thời gian không gian. Còn bây giờ cái trí của mấy con bị ngăn chặn về thời gian và không gian, sao không nghe không thấy. Còn thầy bây giờ muốn nghe qua Hà Nội một người Phật tử tên gì nói gì thì đừng nghe, thì nghe bằng cái tâm thanh tịnh mà. Cái đầu cũng như cái lỗ tai, cái mình đang tu trợ người, con người người nào làm cũng được, mà nó dễ lắm, tu không phải lâu. Đức Phật nó bảy ngày bảy tháng, tâm bất động thanh thản an lạc với sự kéo dài bảy tháng mới công chứng này. Cái đâu nhưng bây giờ tâm mình hồi lại nó không bất động, nó cứ động hoài. Vậy thì để cho nó động mà ta thấy, thầy dạy con cô động lại cái công thức ngắn gọn mà con nhớ cái tâm bất động thanh thản an lạc Bồ Đề. Ở đây không phải chỗ mà khởi cái điểm đó, mà nó nhớ cái gì đó thì người ta tâm bất động thanh thản là do sự gì của nay là chỗ bất động, chứ không phải là chỗ mình nghĩ nhớ. Nó kéo nhau đi đi chút cái nó khởi nghĩ nữa, ta ý bị được, ta ý hoài, ta ý đến khi mà cái lực của ý thức lực nó có thì tụi này dừng hết. Tại ý thức của mấy con chưa có được, nó nên bảo nó chưa thành.
Dạ,
phải. Khi mà nó nghe rồi nó bảo tỉnh chí nó thở nằm xuống chết ngó ngực. Thầy chỉ là tôi cũng có lực rồi. Không, bây giờ mấy con ngồi đây, mấy con bảo tỉnh chí nó thở nhập tứ thiền. Bởi vì vào tứ thiền nó nhập. Mà tứ thiền nó phải ở trên tứ niệm xứ, tức là chánh niệm nó mà tứ niệm xứ. Bảy ngày đêm tâm bất động thì tứ thần định như ý túc nó xuất hiện, tức là tứ thần túc mà, chứ không phải tứ thần túc mà tu được, chứ không phải thiền định của đạo Phật mà tu mà nhập các định được. Nó chỉ ở trên chánh niệm của nó thực hiện đúng chánh niệm của nó. Bảy ngày đêm thì nó thực hiện tứ thần túc, trong bảy ngày đêm tâm bất động thì nó có tứ thần túc, thì trong đó có tứ thần túc thì có định như ý túc. Các con nhớ kỹ, mà định ý túc tức là định đó để cái như ý đó, đó để cho mình nhập các định, chứ đâu phải cái định ý túc đó để tu nhập định rồi mới có sao. Các con đã làm cho nên thầy đọc sách mấy thầy ta tổ viết sách trời ơi, nói đến tứ thiền, nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nói gì nó cũng biết gì vậy, không có kinh nghiệm đúng được. Bởi vì thiền của đạo Phật đâu phải là thiền để tu, thiền để chứng mình chứng tứ niệm xứ, tức là chánh niệm chứng được thì chánh định nó mới nhập được, cho nên chánh định đâu phải tu. Mà lại còn Trung Quốc các tổ Trung Quốc còn nói tứ thiền là thiền phàm phu. Trời đất ơi, thiền của Phật mà gọi là thiền phàm phu, mấy ông làm được không? Thì bởi vì nó hạ Phật chứ, cho nên các đệ tử của Phật cũng là tỷ người, tỷ bán Phật quá đẹp. Ông một tiền liên có thần thông mà người ta vẽ ra ông bị ngoại đạo phục kích đập chết. Một người tu chứng đạo như ông một tiền liên là đã chuyển hết nghiệp nhân đó, mà con nghiệp nào mà người ta giết được. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy nói, khi mà thầy có đủ cái trí tuệ thanh minh, thầy biết ngày mai này đi ra đó xe sẽ đụng thầy tại ngã ba đó, mà thầy biết thầy đưa đầu thì vô đó, thầy biết thì tức là thầy phải làm chủ nó chứ. Cho nên một người mà tu chứng là một người chuyển hết việc nhân quả của một đời người ta sinh ra mới gọi là chứng, chứ đâu phải chứng thì chứng cái gì. Chứng là làm chủ ngay cái nhân quả của cái thân người ta, làm chủ sinh già để chết, làm chủ cuộc sống, chứ đâu có nghĩa là tôi tu rồi tôi phải trả cái nghiệp đó sao. Tôi làm chủ cái nghiệp chứ đâu phải nghiệp đến đây mà hoàn thành tôi được. Bởi vì người tu phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà giờ cuộc sống của mình giờ chịu xe đụng à, như vậy tôi làm chủ cái gì? Cũng như người ta chửi mình chửi lên họ thì mình làm chủ cái gì? Người ta chửi mình vui vẻ tha thứ và thương yêu thì đó là làm chủ. rõ ràng đó là cuộc sống, sanh là vĩnh chất, sanh là cuộc sống của mình chứ đâu phải sinh đẻ. Cái người hiểu sao? Còn như thầy bây giờ già bệnh đau dám ấn thân thầy à? À bây giờ đâu phải trời mưa trời gió lạnh lẽo nó không nhức, nhưng mà thọ là vô thường, cái thân này không đau nhất, nó không đau nhất đi. Mà thầy dạy có nhiều người họ làm chủ được chứ, họ chỉ có cái tính lực thôi, cái lòng tin thôi, họ chỉ tắt ý mà đi, chứ chưa nói đến họ đã có thiền lực, chỉ có tính lực đối trị tính lực mình. Cho nên Phật pháp thực tế quá, mà thầy mong sao mọi người nghe lời thầy ở trong đó đừng có ngồi thức này mà nó diễn thức kia. Thầy dạy được suốt cái đời thầy không thấy đâu. Cho nên mấy con phải sống riêng một mình. Các con nghe cái bài Tiên Ngôn Một Sự, 42 bài kệ Tiên Ngôn Một Sự, Đức Phật nói từng tâm niệm của chúng ta. Bây giờ tôi sống một mình mà tôi khởi nghĩ đến gia đình tôi là tôi không phải là con Tiên Ngôn đó. Ý niệm của mình thôi. Cho nên tất cả 42 bài kệ có Tiên Ngôn Một Sự là 42 bài kệ sống làm cư. Chứ không có, mình sống cứ được thì mình biết đạo thì có những đó. Cho nên thầy biết con rất giả từ khi biết thầy rồi đến giờ ngày đầu tiên để nghiên cứu cho tất cả mọi, để tìm hiểu, để học tập, để làm chủ sự sống chết cuộc đời của mình. Nhưng hôm nay về đây thì mong rằng con về tìm nơi nào đó đóng cửa ở trong hang cho thầy nắm vững pháp như lý tác ý, rồi từng tâm niệm tác ý đuổi hết 7 tháng hay không chứng đạo bởi vì chứng đạo. Cho nên về đây mới không thấy thật cách hết, tại vì mình đã cứ cất xa xa chút gần gần vậy phải thể tiền là thật sự chứ còn chưa thật sự. Nhưng mấy con thấy khi mấy con tu được sống đợt đặc cư mà không nói chuyện nha, thì thầy là người thầy giúp ở phía sau nơi gần bên thầy, để khi tới đi đưa thầy chăm sóc, thầy nhắc nhở và thấy thầy cũng như là thấy Phật, thấy thầy mình sáng nó được vui cái sáng đó, tức là thấy thầy tức là thầy chăm nhở. Còn thầy tiếp mấy con coi như là mấy con lơ là càng ngày càng lơ là hơn. Nên anh gặp thầy thầy cách lệ mấy con. Đức Phật đã nói được thân người khó, mà gặp được chánh pháp họ khó. Thế mà được thân người, chắc gì thân này nay còn mai mất, mình chắc gì mai mình sống ra. Cho nên tha thiết hết mình giữ tâm, không còn vui gì cuộc đời này. Ai cho anh mình sống không phải cần nó nữa. Dù 9 tháng trên hòn sơn thầy ăn hoàn toàn là cây được, mà thầy có chết đâu. Có dịp cái con về trong hòn sơn, thầy sẽ chỉ tảng đá đó là nơi thầy nơi nó kia là thầy ở. Chỗ này là được mưa được gió thầy ở tháng có dịp đi thầy sẽ chỉ cho mấy con thấy một người quyết tâm tu để làm chủ sinh già mình chết, mình hà coi như mình không sống ở trên cuộc đời, coi như thân này không còn một chút tha thiết nữa. Chứ nếu mà sợ mình bệnh, mình sợ đau, mình sợ cái này kia thì không dám sống ở tại đây. Cho nên lấy gương hình của thầy, của Phật mà con thấy mình không có dám phụ một đời là sống như vậy. Rồi chết đi mấy con biết, hàng ngày mấy con đi ở trên mặt đất mấy con đạt được bao nhiêu cô trực nghiệp đó mấy con phải trả. Tâm con chưa hết, chưa đi dục lắm lắm thì theo nghiệp mà phải sanh luôn nhất định. Mà không làm người thì không thể tu được, chỉ có con người mới có hiểu biết thì. Chứ bây giờ thì già không có con vật nào mà nghe mà hiểu. Cho nên chỉ có con người gặp mẹ, chứ còn không có một con vật. Cho nên thầy thương mấy con, thầy thương mấy con. Thầy không những thương mấy con bỏ hết đời của tôi, mà thương cả chúng sanh, thương cả quê hương của chúng ta
làm sao cái dân tộc của chúng ta sống đạo đức,
từ trẻ em cho đến người biết đang làm đem lòng thương yêu ban cho nhau, thì người ta coi vậy cho nó thương yêu cái ích kỷ nhỏ mọn.
Dạ, con thấy được cái đó thôi các bạn.
Một giác côn thà chúng ta nhìn đó mà cho khổ, bởi vì mình hiểu biết cho nên cái đó của mình nó không đến đậu hoàn thành. Còn người không hiểu khi đói mà khổ lắm đấy.
Dạ,
bởi vì còn chúng ta thì không bất đồng không thành, làm sao sự đói mà hoàn thành chúng ta được? Tu đúng pháp chứ không đúng pháp thì mình còn cũng phải nhận tiền ngồi tức chế tâm biết bao nhiêu người niệm Phật để nhắc pháp.
Dạ,
ai mà về cực lạc bao giờ? Đức Phật khi chứng đạo, Đức Phật 33 cõi trời là hưởng tri chứ không phải liễu tri, tức là cõi tưởng.
Dạ, nhiều cõi tưởng là cõi tưởng.
Cho nên làm sao mà có cõi cực lạc mà ở đây mà niệm Phật? Làm sao có Đức Phật Di Đà? Làm sao có Đức Phật Quan Âm cứu khổ cứu nạn khi chúng ta là những người trộm cắp giết người? Quan Âm giáng cứu khổ chúng ta không? Chúng ta làm ác thì chúng ta phải nhận lấy cái nhân quả đó chứ, sao lại chúng ta cầu người khác cứu khổ mình? Mình phải hiểu vậy. Cho nên cái này là lo tưởng của chúng ta đặt ra để an ủi chúng ta mà thôi, chứ sự thật không có. Trong cuộc đời chúng ta, trên hành tinh chúng ta chỉ có duy nhất có Đức Phật Thích Ca, chứ không có phải bãi Đức Phật quá khứ. Nếu có bãi Đức Phật quá khứ thì Đức Phật Thích Ca ra đời làm gì? Ông cũng chỉ chẳng qua là một người đệ tử trong bãi Đức Phật kia mà thôi. Cho nên người Phật thì nói ra quá khứ có Phật, có Phật mà Đức Phật Thích Ca làm ra đời. Cũng như bây giờ có Đức Phật Thích Ca, thầy dù bây giờ tu có làm chủ sanh già bệnh chết cũng là học trò của Đức Phật Thích Ca, chứ dám nói thầy là Phật à? Có hai ông ấy không ấy? Trước Phật không có người sao? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy bốn câu kệ của Đức Phật rõ ràng: thiên thượng thiên hạ như hạ độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Trên trời dưới trời chỉ có ta là người duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, đâu có người thứ hai thứ ba nào nữa đâu. Sau này mình có từ Phật Thích Ca dạy chúng ta, sau này còn mấy con đi về chữ, người ta chữ mấy con giận tức là mấy con làm chủ được sao? Những vật chất cám dỗ mấy con ham muốn chùa to hoặc lớn không ham, thì đó là mấy con đã làm chủ cuộc sống mình rồi, nó mới rõ ràng mà, phải không? Rồi bây giờ cũng như con bây giờ mạnh khỏe đi chỗ này chỗ kia được là do cái tinh thần mình quan hỷ, do tinh thần an ổn. Chứ tinh thần mà lo tiền lo bạc chắc gì mà bẻ khoắn như vậy. Con phải hiểu không? Cỡ mở không ham tiền, ham bạc, không ham nhà to cửa rộng thì chúng ta mới thấy tuổi này mới khỏe. Con ví dụ như con bây giờ lớn tuổi mà ham tiền ham bạc làm sao mà con bỏ con đi nữa? Thì con chỉ còn nước rồi mình rề ở đó. Không, thầy nói người đời người ta lo tiền lo bạc cho nên vì vậy tinh thần người ta nó, cho nên cơ thể theo tinh thần mà nó bị bệnh tật. Còn mình tu hàng ngày vui vẻ, mình không có gì mà làm cho mình buồn đâu, thì cơ thể của mình ảnh hưởng tốt nó cũng an, nó có một hên. Cho nên đối với thầy tôi rất là trẻ, bây giờ hết duyên thầy chăm cho mấy con. Người nào tu thầy nghĩ rằng thầy phải đào tạo 8 cái người tu tập, tức là mở cái lớp bát chánh đạo. Khi thầy mở 8 cái lớp bát chánh đạo xong, có 8 người đứng lớp, từ người dạy lớp chánh kiến cho đến cái lớp người dạy chánh định. Thầy hiện giờ mở ra thì thầy là người dạy lớp chánh định, dạy cái lớp chánh định của Phật mà. Bây giờ mấy con mà dạy những cái lớp thấp, thầy dạy lớp cao. Mà bây giờ có người thay thầy ra đi, họ phải nhập định ra qua, họ mới dạy được, chứ không nhập định là sao dạy, đúng không? Mình phải nhập được. Mà khi có người thay thầy rồi thì họ làm chủ sự sống chết, họ muốn chết nào chết, trong bốn đau khổ của con người họ làm chủ được. thầy ra đi không ở, thầy đã đi rồi, đã đi ở đâu cũng không biết. Không gian này chỗ nào cũng có thân thọ an lạc vô sự, chỗ nào chỗ thầy ở hết.
Dạ.
Mang cái thân này mắc công ăn nhai nuốt mới vào.
Dạ. Không phải được.
Cho nên vào chỗ đó rồi không cần phải ăn uống gì hết mà hạnh hơi an. Chỗ đó là chỗ những người tu giả chư Phật.
Dạ.
Hôm nay gặp thầy, thầy chỉ biết khuyên với con thôi. Nhưng mà thầy khuyên nhất là phải đóng cửa độc cư sống một mình. Mai mốt cuốn con tay đưa một sừng, thầy giải thích cho mấy con. Khi mà xin phép tin xong rồi thầy gửi cho mấy con người tập. Con tay đưa một sừng, thầy muốn cho mấy con trở thành con tay đưa hết.
Thầy kính thầy, con mình đọ từ xa về đây thì đến tu viện kinh, trước tiên là đảnh lễ thầy là người nuôi nhất của con, và được biết thầy mạnh khỏe, nụ cười còn tươi tỉnh. Hôm nay thầy là 80 mấy tuổi, và điều này thì con rất là mừng vui khi gặp lại thầy, cũng như một phần vấn đề con rất buồn từ ở căn ra con đang. Nhưng mà kính thầy, cái buồn này, cái buồn của người tu không phải buồn của người đời. Buồn của người tu và buồn của người đời hai cái nó khác. Buồn không có dính đó. Buồn có buồn, gợn buồn nó không có dính đó. Nhưng mà đội tự hỏi tại sao mà tu viện kinh như qua cơn xuống gió của bên mình, sự vẫn trong ngăn cách thế này, con về đi một dòng từ xa thấy buồn buồn vô cùng.
Không phải đâu con,
con thấy buồn buồn.
Nghiệp chúng sanh. Nếu mà nó không có những cái chuyện này thì tu viện kinh như này không có người o, người đầy hết cái nghiệp chúng sanh thiếu phước. Cho nên thầy thấy thảm nhiên, thầy không có gì mà không có ai chia rẽ. Tại vì người ta nhìn thấy góc độ đó. Chứ thầy biết mỗi một cái người mà đang làm một cái sự việc, là một cái nhiệm vụ của họ, lãnh trách nhiệm để xây dựng Phật giáo.
Dạ.
Để thử thách những người nào hiểu biết con đường đó hay không.
Dạ.
Con biết tu viện kinh như phát triển như thế này mà nhà nước chấp nhận là cả một vấn đề. Thế mà chấp nhận thì tự hỏi những cái phước mà của những con người sau này tự nhiên mà không còn cái sự mà ở bên ngoài mà nói này nói khác á, thì người ta sẽ ào ào cái tên người ta buộc.
Dạ.
Cho nên đó là một cái hàng rào để chặn những người như tự nhiên, chứ không phải gì mà bây giờ nghe vậy mà biết như thế nào con hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà phải biết đây là cái phước của chúng sanh chưa được.
Dạ.
Không sao đâu.
Dạ.
Để rồi thầy vẫn sẽ tha thứ.
Dạ.
Cho nên chờ cho thầy mở, khi nào mà con thấy thầy mà xây dựng cái trường lớp 8 cái lớp bát chánh đạo.
Dạ.
Rồi có 8 cái người mà thầy đào tạo, mà 8 cái người mà đứng lớp rồi, thì cái hàng rào mà ngăn cách con thấy không còn ai mà nói ra nó vui được. Tu viện kinh như chỉ là một.
Dạ.
Còn bây giờ nó chưa có. Dạ. Thầy thành biết đây là cái chưa đủ. Dạ. Mình âm thầm thì bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn mở cái lớp học thì phải xin phép ngay tỉnh mình chấp nhận cho giấy phép, phải xuống bộ giáo dục rồi, chứ không phải là tự mình mở. Mình mở vô đó ít bữa cái họ đưa công an đến nó dẹp mình. Tại sao mình không có giấy phép mình mở lớp học?
Dạ.
Bây giờ nó họ đến đây họ nghe thầy thuyết giảng như cái lớp, cái phòng dạy thuyết giảng thì họ nói, tại vì trong chùa mình có bụng, mình có trách nhiệm thuyết giảng, họ không dám. Nhưng mà lớp học đàng hoàng có lớp 1, lớp 2 là không được.
Yeah.
Giáo trình giáo án dài có lớp lan đàng hoàng thì tất cả đều phải xin phép hết, phải qua bộ hết.
Dạ, vậy mà đặt trong bộ giáo dục rồi.
Cái bộ giáo dục, bởi vì nó là chương trình giáo dục. Bởi vì mình dạy đứng lớp mà dạy phải có giáo trình giáo án, chứ không có giáo trình giáo án mình dạy.
Dạ.
Dạy làm cho người ta thấm nhuần được cái nền đạo đức của đạo Phật, nền đạo đức nhân bản nhân quả mà. Cho nên người ta phải vừa học vừa làm bài, thành ra nó phải có cái giáo trình giáo án của người ta, đâu có chương trình giáo dục người ta đàng hoàng. Khi mà thầy làm xong rồi đưa vô bộ giáo dục cái đạo đức nhân bản nhân quả này rồi thì làm cái đơn thì xin mở các cái lớp học. Trước tiên cái tỉnh này, tỉnh Yên Ninh này nó chấp nhận à, thì bộ giáo dục nó sẽ chấp nhận. Vậy mà hôm rày ở trên tỉnh này mà cái ông mà làm về bên ban tôn giáo của tỉnh việc tôn giáo, ông gửi ra hội trung ương hỏi bây giờ tu viện Kim Như có thể mà xin phép để mở mang cái trường học để mà dạy người ta học đạo đức của Phật giáo được không? Nó mới chưa có phép, nghĩa là chưa có cái luật. Trả lời giống vậy, ông trả lời lại cho thầy biết là bây giờ chưa có luật, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ đưa cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả vào cái bộ giáo dục để thấy rằng con người cần phải học cái đạo đức đó, để biết mỗi hành động chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu ảnh hưởng của cái sự khổ hay vui do hành động chúng ta, nó là nhân quả. Vậy sao chúng ta không dạy cho trẻ em cho nó biết làm cái hành động đó sẽ đem đến nó tai hại nào? Bây giờ trẻ em nó đi đến cái chỗ mà nó đấu đá với nhau, nó đánh, nó dám đâm nhau chết đó thôi, nó loạn như vậy là chứ đâu có ít thôi. Tại sao chúng ta không dạy đạo đức nữa? Mà dạy đạo đức thì ông thầy giáo hay cô giáo ở trong lớp là phải gương hạnh chứ không phải nói chuyện kiện được. Ở trong sách thầy dạy kỹ đó. Cho nên thầy nói thật sự ra cái gì thầy tư duy suy nghĩ, mình đã sinh trong đất nước này thì phải làm tốt dân tộc này, từ dân tộc này nó tốt được nó mới sẽ phát triển trên thế giới. Thế bây giờ có nhiều người mời thầy đi ra ngoài đó, thử hỏi thầy là người Việt, thầy nói tiếng Việt, mà bây giờ ra ngoài quá buộc lòng thầy phải nói tiếng Anh hay hoặc là một chút tiếng của nước nào đó, thì như vậy là thầy lai căng mất, thầy không tôn trọng cái con người Việt Nam của mình, tại vì thầy sinh ra đất nước này mà, nên thầy phải làm việc đó. Thầy mong rằng mấy con nỗ lực tu để được phụ giúp thầy mấy con. Bởi vì phụ giúp thầy tức là phụ giúp cho mọi người sống một đời sống đạo đức vô cùng. Bởi vì chính mình làm chủ được sinh già bệnh chết là hành động đạo đức để không làm khổ mình. Chứ bây giờ con nằm trên giường bệnh mà con thấy nhức nhối đau đớn, con nằm đó con chịu đựng những cái đau khổ đó không phải là con tự làm khổ mình sao? Mình cứu mình mà. Thành ra phải tu. Nhớ bất cứ ở đâu con cũng nên sống độc cư, chỉ có độc cư là mới có thành tựu.
À thầy, còn một điều là con bây giờ người đây tôi cũng nhân đây cũng là duyên làm con được đối trước thầy, chỉ nghe những lời chỉ giáo của thầy điều đó nói con và nói riêng cũng như ba vấn đề ở đây nói chung là con đều có một cái điểm tốt, có duyên làm lớn. Cái con muốn thưa tới thầy, trên 2 năm nay thì con mới nhận ra được cái tự tánh của mình một cách rất là rõ ràng và hàng sống với nó. Từ đó chứ là coi như con đã ngộ lần thứ 11, là từ đó con sống với nó tâm phóng dật, không còn ngồi đây là biết ngồi đây chứ không biết ở đâu cả. Và đồng thời nó không còn biết từ miếng ăn, và từ khi đó tới giờ này nói gì hôn trầm là gần như nó không bao giờ biết hôn trầm là gì,
nó không còn có hôn trầm,
nó làm gì hết, nó luôn luôn tỉnh táo. Và đồng thời vật chất bữa ăn nó không biết đam mê một dính mắt là một cái gì trên đoạn đường đi cả xuống cả ngồi về xe bus cả mười mấy tiếng đồng hồ, nó không bóng khởi một cái gì hết, ham muốn đam mê hay là dính mắt vào cái gì, nhưng mà nó nhìn thấy hết, nó nhìn thấy hết, nó phân biệt hết nhưng không phải ý phân biệt.
Ở vậy đây là mới là quy kinh pháp vốn Đức Phật nói dạy là trí dành cho ý pháp mà không phải bằng ý, tức là bằng tưởng thức của con, con sẽ lọt vào tưởng. Bởi vì từ lâu con nhận ra cái tánh, mà nhận ra cái tánh mà thường các thầy mà đã dạy thì ý thức bị dừng đâu, cho nên nhận ra được là nhận qua tưởng thức. Mà trong Phật giáo người ta rất sợ được, Cho nên coi chừng con đã lạc rồi. Hiện giờ nếu mà con làm chủ được sự sống chết, tâm bất động như vậy, mà con muốn chết hồi nào chết, thì tức là tâm bất động như vậy là chỉ có 7 ngày đêm là người ta ngủ tứ thần túc. Con muốn biết chuyện quá khứ vị lai, lúc nào con cũng biết hết. Mà bây giờ mình không biết là chưa được, phải xét ở cái chỗ này.
Thì thầy thấy kính thầy, thì qua cái phần này thì Phật tổ cũng có dạy là muốn thành Phật quả trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng có dạy thì phải hàng phục được vọng tâm, tức là hàng sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, không sanh không diệt, tức là thường xuyên sống ở đó, đối cảnh cũng thường sống ở đó, nói chuyện ăn uống bốn tướng quay nghi cũng hàng sống với cái đó.
Nhưng mà thầy hỏi kinh Tổ Lăng Nghiêm là kinh của ai biết con biết
một cái điều đó thì con không biết, nhưng mà
sao tổ
bộ kinh lớn, bộ kinh lớn của Phật,
đầu lớn
12 bộ kinh lớn của
sao con không coi kinh của Hòa Thượng Minh Châu biết, kinh Nikaya, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, tại sao không đọc những lời nguyên thủy của Phật dạy con này? Nó đâu phải dạy cái kiểu đó. Ý làm chủ, con thấy kinh Pháp Cú là kinh rất là đầy đủ. Ý làm chủ, ý tạo tất, ý diễn đầu các pháp, tại sao ý dân dân? Vậy thì mấy ông nói dạy sao? Mấy ông chịu ảnh hưởng của Lão Tử Vô Nhi nhỉ? Mấy ông Trung Quốc dạy mấy ông à, bây giờ tôi có hoàn toàn các hổ quan tâm là người Trung Quốc à, ảnh hưởng của Khổng Tử, bài cúng bái cầu siêu cầu an, tất cả đều ảnh hưởng của Khổng Tử. Nhân đạo, rõ ràng cái hành động đó là gọi là nhân đạo. Nhưng mà nhân đạo đưa người ta đến mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, rồi viết ra kinh Di Đà nè, kinh Thủ Lăng Nghiêm nè, toàn là các tổ viết. Thầy đọc trong kinh Nguyên Thủy, thầy không thấy ông Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy không thấy dạy kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói thật sự, dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Ai tạo tội, mình tạo tội, bây giờ tụng kinh cái hết tội, đừng có lừa gạt người ta, nhân quả đâu đó. Kinh Đại Thừa nó nói vậy, mà bên Đại Thừa ta có ai bộ kinh Pháp Hoa là quá cả. Cái con này nên xét lại, đọc lại kinh Nguyên
Thủy. Vậy thưa kính thầy, còn một điều nữa thì trên cái con đường Bát Nhã Tâm Kinh,
Bát Nhã Tâm Kinh nó thuộc hệ thống của Bát Nhã, mà Bát Nhã đâu phải của Phật. Phật nói tới bài kinh Bát Nhã trong kinh Nguyên Thủy, con đọc lại coi, các tổ dám dựa vào đó viết ra cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Rồi nói Đức Phật thuyết 22 năm sao một người tu chứng không thể dối gạt được trí tuệ của họ, chỉ có những người tu chưa chứng thì nói sao họ nghe vậy. Cái ông tổ nào biết ra thầy cũng biết mặt để dự định mấy chuyện, bây giờ ông chết lâu rồi nhưng mà cái mặt ông vẫn còn. Cho nên cái ông nào viết cái bộ kinh nào mà ra đó, cái hành động mà ngồi viết bây giờ còn in ở trong không gian, cái đâu mất chỗ nào, từ trường đâu mất được chỗ nào, đối với thầy đâu có gạt được.
Dạ, dạ thưa thầy, con chính thầy cho con xin phép được hỏi điều này. Qua cái vấn đề thì dựa trên cái tinh thần Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là trí tuệ đáng bị ngã, trí tuệ rộng lớn đưa con người qua tới bậc giác ngộ, thì đi tới cái chỗ ý thức của vô ý thức, không già không bệnh không chết, thì điều này con thấy nó đúng là cái chỗ là khi mà hành giả đi tới cái chỗ mà vô sanh bất diệt, tức là chỗ cái tâm không thiện không ác, không tịnh không độc, thì chỗ này làm gì có già có bệnh có chết. Già bệnh chết đây là bởi vì cái thân huyễn giả này, thân tướng này, nó là định luật, nó phải có già có bệnh có chết vì nó do duyên hợp mà thành có. Cho nên còn một cái bất di bất dịch, đó là mà vạn pháp đều có nằm trong cái tánh không này.
Không, là thầy có cái thân này vô thường, nhưng thầy làm chủ vô thường. Ở sức bây giờ thầy muốn trẻ nó trẻ được, chứ đừng nói thầy muốn sao nó làm vậy á. Vậy thì cái thân này nó, con nói bất di bất dịch, nó ở cái chỗ nào? nếu ông đừng có đặt, ông tụt tới không? Có ông tổ nào dám nói tôi làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết chưa?
Mày ông đừng có láo. Ba cái ông Trung Quốc này đi qua Việt Nam dạy 700 bạn. Mấy ông viết sách đầy bà, tuôn tới nó bày nó bà, thì sạc ba cái ông Trung Quốc.
Vậy thì thưa thầy, con ngộ về trên cái bài pháp của ngài Lục Tổ hiện nay mà nhận ra được cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà từ xưa nay tới giờ vì vô minh, vì sự đam mê ham muốn, vì sở dục mà con che mắt. Bây giờ con đã nhận ra được nó như vậy thì nếu nói thưa thầy, nếu nói lạc về tưởng, vì tưởng là trong cái sự phỏng đồng mà nó ngoài tưởng thôi, tức là nó ở trong cái trạng thái không sanh
không hoài hết. Đức Phật nói thân con có năm quẩn,
dạ,
thì tưởng quẩn là một trong năm quẩn.
Dạ.
Còn cái gì hoài cái năm quẩn này? Con người chết đâu có linh hồn, đâu có cái gì hoài, con thấy không? Đâu có gì. Còn hơn Phật sao? Thân này còn hoài năm quẩn à? Thân con người có năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức.
Dạ.
Đúng vậy thì cái nào ở hoài nó được đâu? Mấy người còn đặt cái hoài cái năm cái quẩn này thì mấy người chết, mấy người hơn Phật cả.
Thưa thầy, theo như trên tinh thần tinh thần bát nhã, trí tuệ bát nhã thì năm quẩn vốn không, vốn nó không có thiệt.
Chứ năm quẩn làm sao vốn đã nói cho thân vô thường là vô thường,
dạ,
là sao
dạ,
không?
Dạ, dạ.
Pháp tất cả chúng ta xung quanh đều là vô thường,
dạ,
hết
mà.
Vô thường nhưng mà chúng ta làm chủ vô thường chứ đâu phải là vô thường muốn vô thường sao? Làm chủ, người tu làm chủ chứ đâu phải là nói vô thường rồi không làm chủ nó được sao? Bây giờ đó thân con vô thường, cho nên con không làm chủ được sinh già bệnh chết. Nhưng ông Phật dạy chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết thì làm chủ sự vô thường, có phải đúng không? Cho nên đừng nói hoài, không có hoài hoài gì hết nè. Con làm chủ nó, mà khi làm chủ nó thì tứ diệu đế, bốn cái pháp chân lý của Phật, cái diệt đế là cái trạng thái nào? Không phải niết bàn sao? Mà niết bàn đó là danh từ làm cho người ta khó hiểu. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ngoài thân này thì con ngồi lại đây, con nghiệm con không gian này có bất động thanh thản không? Chứ đâu phải ở trong thân này có bất động thanh thản, không phải không? Đúng là chân lý của Đạo Phật. Vậy thì cái chân lý đó còn có cái nào nữa? Còn có cái nào ngoài cái chân lý đó? Đừng có gạt người ta, sách tưởng tượng tu không tới. Toàn là các tổ đại thừa Trung Quốc phải đắp, viết ra phải lán cái hạng, cái há tạng để lại một đống đó. Mình láo thì dữ, giọng ngữ chưa nhiều, làm cho người ta lạc đường, người ta cứ tưởng thế này, tưởng thế khác. Thầy nói cả các âm đặc ma còn le người ta bằng cầu vồng, hiện câu dòng ra, đọc cái thần chú câu dòng thấm ra, đó là tu thành tựu. Thành tựu thì sống chết nằm xuống đi, như Phật thì là làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Nếu chưa làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết thì Đức Phật không truyền dạy cho chúng ta đâu. Đó thì mấy con thấy không, cái gì đúng cái gì sai, đâu phải đi lăn quanh tìm cái này cái kia để rút cuộc rồi mình dùng cái tri kiến của mình để tìm hiểu cái đó, để ngộ cái đó, nhận cái đó là cuối cùng lợi ích gì. Bây giờ đau bệnh đủ đi, nằm đó rên la, có nhiều hòa thượng đi bác sĩ nhục nhã chưa? Tu theo đạo Phật mà bệnh đau đi bác sĩ nhà thương, thầy thấy quá nhục. Cũng như bây giờ mấy con mặc chiếc áo này mà đi nhà thương đó là phỉ báng Phật pháp đó. Phật làm chủ bệnh mà tại sao còn mang cái y áo này vô nằm nhà thương? Vậy mà vô nhà thương các thầy nằm trong đó láng lực.
Dạ thì các con cũng thấy có nhiều vậy, rất là hoàng hoại trên giường bệnh trước khi chết, hoàng hoại lắm. Thì con thấy thì
con có nhớ hòa thượng Thiện Hòa, hòa thượng Thiện Quang.
Dạ.
Đâu phải biết hòa thượng không tu, tu hết mình.
Dạ.
Mà cái uy tín thành lập cái giáo hội như vậy đâu phải là người thiếu uy tín đâu. Thế mà đau khổ sợ hết sức. Chính hòa thượng Thiện Hòa mà thầy xuống ăn, mà thầy những thằng bột sống, thầy những thằng mà tư giả, khổ sợ
Dạ kính thầy, điều này cho con phép được nêu lên một vài cái chữ của con để nhờ thầy giải tỏa cho con để sanh được. Theo con nhận thấy thì cái không sanh diệt nó hàng hữu ở trong sáu căn này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sau khi con ngộ được cái bài pháp của lục tổ Huệ Năng, từ đó con buông cái tác ý. Mà trong thời gian một năm rưỡi, hai năm trời ở tu viện Trân Như thì con thường tác ý, sau đó con ngưng tác ý. Con trở về với cái trạng thái rỗng lặng, ở tâm mình rỗng lặng nhưng mà hằng sống với cái thường biết, chứ không phải rỗng lặng mà quên. Và đồng thời con sống ở trong cái tâm thanh tịnh này mà con nghĩ đến trưởng lão, nhớ đến trưởng lão, mà con nhớ đây là con nhớ trong cái biết, tức là con nhận thấy rằng đó là giác chứ không phải mê. Mà nếu con đang nghĩ chuyện gì đó mà nghĩ chuyện về trưởng lão không biết như thế nào lúc này, dù hai ba sát na mà con quên, tức là hai ba sát na này con nằm trong mê, bị vọng nó khởi mà không biết, tức là mê, làm cho mê, làm cho mờ đi cái trí tuệ của mình. Nhưng mà khi nó khởi lên nhớ trưởng lão, nhớ về tu viện Chân Như thì con chủ động để nhớ này, chứ không phải là vọng chủ động, tức là con đang giác, con đang động trên cái tỉnh. Và kính trước là điều con hiểu được,
điều con hiểu để thầy nói. Bây giờ nói nhiều nhắc về lục tổ Huệ Năng, lục tổ Huệ Năng có con người thật nhưng con người tu không chịu, chỉ qua kiến giải thực hiện thần thông lừa đảo người ta. Bởi vì thầy quan sát hết toàn bộ các vị thiền sư của Đông Độ đều là những người lừa đảo, mà lừa đảo bằng cách do mình tu sai, mình không biết mà lừa đảo. Nó tầm mấy tầm bại do những người tư tưởng sai lầm làm cho người ta không biết Phật pháp. May mắn thay đất nước chúng ta có hòa thượng cho dịch tàn kinh như thế, chứ còn khéo thì chúng ta bị ảnh hưởng hán tạng của Trung Quốc hết. Những cái con nhận ra đều là những ảnh hưởng của tư tưởng của Trung Quốc. Cho nên lục tổ Huệ Năng đâu phải là người tu chính theo đạo Phật. Tà đạo làm gì đạo Phật mà chức lệch diễn thần thông khoe khoang, còn danh mới làm cái chuyện đó. Còn cứ suy nghĩ lục tổ Huệ Năng có phải thiền thành công không?
Con thì tính thầy qua cái bài pháp Bảo Đàng Kinh, thì từ khi mà con ngộ tính thầy và tính hành sư, thì thật ra nói với cái trí tuệ sáng so với trước đây thì con sáng rất nhiều, nhận thức được chân thế nào là chân, thế nào là tụ.
Thì đúng rồi, thầy tin rằng mấy con nhận sáng, mà nhận sáng trong cái kiến giải của tổ, của các sư tổ của Trung Quốc. Cái sáng đó nó không đi đến đâu hết, để lý luận, để chơi, chẳng ích lợi gì cho bản thân. Ngay cả bản thân con bây giờ có bệnh con chưa đủ được, thì cái đó nhận để làm gì? Đạo Phật biết nó thực tế và cụ thể, làm chủ sinh già bệnh chết, đâu phải tu học để mà chơi. Còn bây giờ con nhận, con trình bày cái gì đi nữa, đó là cái kiến giải của con thôi, mà các tổ của Trung Quốc kiên giải để lý luận tranh hơn thua. Cho nên cái Bát Nhã cũng là cái tri kiến của Trung Quốc đẻ ra để mà lý luận hơn thua, lấy Bát Nhã đặt người ta. Ở đây đâu có chuyện nói chơi, đâu có chuyện hơn thua, mà cái chuyện làm chủ sự thật. Tôi muốn chết hồi nào chết, tôi muốn sống hồi nào sống, đây là cái sự thật mà. Mình đau thì tắt ý đuổi đi, không được ở trong thân của chúng ta. Thì như vậy nó có sự thật nữa. Đạo Phật nhắm vào bốn chỗ mà Đức Phật đã đi ra bốn cửa thành: sanh già bệnh chết. Vì bốn nỗi khổ này Đức Phật mới bỏ con vàng địa ngọc, bỏ vợ bỏ con để tu, để làm chủ bốn sự thật. Khi làm chủ rồi Ngài mới truyền lại cho chúng ta. Mà truyền lại chúng ta thì phải tu hành như thế nào để làm chủ bốn sự đau khổ này, chứ đâu phải đi ra lý luận để nói Bát Nhã này kia nọ. Đức Phật không dạy chúng ta làm vòng, mà dạy ngay để chúng ta không còn lậu hoặc. Có những lý tắc lý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Câu nói quá thực tế cụ thể trong bài kinh lậu hoặc đâu còn gì nữa, vừa ngắn gọn vừa để chúng ta được giải thoát ngay liền. Cho nên đạo Phật không có thể lý luận lòng vòng, không hơn thua ai hết, mà ngay đó phải tập luyện để sống làm chủ sự sống chết của chúng ta. Có thân là có khổ, có thân là phải có sống chết, có bệnh đau, có gia viên đủ loại cách này cách khác. Cho nên tất cả những cái này đều là sự ràng buộc. Có thân này là có cha này, mà hở một chút đi tu thì nói thằng đó bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ. Thử hỏi bây giờ cha mẹ có anh chị em nuôi rồi thì nó cũng phải đi tu để hướng dẫn cho cha mẹ tu được giải thoát, không phải đền đáp công ơn sinh thành sao?
Dạ.
Không, bây giờ bỏ đi tu cái nói là bất hiếu.
Dạ không, bất hiếu.
Cho nên mình phải hiểu được cái chỗ này, mục đích chính là làm con phải đi tu để về hướng dẫn cha mẹ, là con hiện đại lúc. À, bây giờ cha mẹ, trong khi cha mẹ đang hấp hối, đang chết, dạy cha mẹ giữ tâm bất động để chấm dứt tái sanh luân hồi. Mà nếu không được còn tái sanh luân hồi thì dùng tuệ tâm mình quan sát với cha mẹ sanh đầu, về đó mà chú độ đứa bé để đền đáp công ơn. Có cha mẹ mới có thân này, không cha mẹ nuôi dưỡng làm sao chúng ta sống được. Một đứa bé sinh ra nằm và lăn một lần, không cho bú, không cho ăn, không ôm, không ẵm, không bọc, làm sao chúng ta lớn được. Cái công ơn này lắm. Cho nên chúng ta nỗ lực tu, thứ nhất là mình đã công ơn cha mẹ. Giống như thầy tu xong rồi quan sát coi cha mẹ mình sinh đâu, sinh chỗ nào thì mình về đó mình đậu. Thầy nói bây giờ đó, mình với cái người đó là người đó là cha mình, mẹ mình, mà mình biết người đó sinh ở chỗ đó, đi đến cửa là đứa con nó đã, đứa bé đó nó đã mừng. Cái nhân quả của nó có sự chằng chịt với nhau chứ không phải là thiếu rồi. Thầy đã biết mà, thầy đi cứu độ cha mẹ thầy, thầy biết được những cái đứa trẻ đó mà. Làm sao cha mẹ thầy đâu biết pháp tu thì phải tu ương sinh thôi chứ làm sao mà mai là sinh được làm người đó, chứ còn sinh làm con vợ đâu phải dễ đâu. Thì mẹ con phải biết cái pháp tu cho mà không khéo thì mãi suốt đời của mình không nhắm vào bốn khổ đau khổ sinh già bệnh chết. Tu cái nào làm được cái đấy. Cũng như bây giờ hàng ngày mấy con sống đây, ai nói gì không vui, không giận, không hờn, không buồn phiền ai hết, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ sợ. Cái đầu tiên là phải thấy nhận, nếu không nhân quả sao lại gặp người đó, mà gặp người đó nói vậy nói khác thì phải có nhân quả với nhau chứ. Thầy là tha thứ là tự nhiên, mà tha thứ thương yêu thì còn dẫn ai cụ thể đó. Đó là cái tri kiến đầu tiên, gọi là tri kiến giải thoát, cái hiểu biết của chúng ta để giải thoát. Khi mà cái tri kiến giải thoát mà nó không còn bị động nữa thì nó bất động. Chứ bây giờ mấy con vô ngồi giữ bất động là ức chế ý thức, không có ông nào tu giải thoát được đâu. Tâm nó còn lăng xăng chưa có xả được, bằng cái tri kiến giải thoát này, bằng tri kiến nhân quả này mà vô ngồi trong thất là mấy con tự giết mình.
Đúng, dạ, điên luôn, điên. Dạ. Con thấy điều đó. Dạ.
Cho nên mình xả tâm ở ngoài. Bây giờ ví dụ như con đứng ở ngoài, con ở ngoài đó con tiếp khách nào, ai nói chê cũng được, khen cũng được, thấy gì cũng không mừng, không vui, không thản nhiên hết. Thì tự cái trạng thái mà thản nhiên đó, tự đứng ngày giờ nó đẩy con đi vào tu, đi vào chỗ sống được. Tự nó bất động rồi thì nó dạy cho mình tới chỗ đó. Thầy ở đây thì tiếp nhận những cái người mà tâm thật sự bất động, họ vô tu không lâu đâu. Còn mấy người mà chưa có tới đâu, ham muốn vô tu, mấy người đã tu thành họ thì tức chết. Cho nên thầy bảo sống ông hài đi thôi, chung đụng mọi người ấy đuôi ăn uống, cái người này nói vậy người khác, người lúc nào cũng thấy đó, thấy giùm thầy nhân vật, hiểu giùm thầy nhân vật đủ rồi. Thêm kê cái thể đó để cho tâm mình bất động. Khi mà cái tri kiến nó đã chủ động điều khiển được bất động rồi thì vô cùng nhiều
chẳng. Thưa thầy, như vậy thì bên tứ niệm xứ với cái trạng thái mà tâm bất động, tức là lúc đó hành giả đang sống ở trong cái không sanh không diệt, như vậy đó là chân tâm thường trú.
Không phải đâu, khi mà con không ngăn ác diệt ác, biết cái gần con không bao giờ vô tứ niệm xứ. Cho nên có nhiều người chưa tu tới đâu hết vô cũng dạy tứ niệm xứ, ngồi để quán trên thân thọ tâm pháp, chế tâm cái làm gì có chuyện đó được. Ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện, triển khai cái tri kiến nhân quả này ngay trên pháp tứ chánh tịnh. Con thấy rõ ràng Đức Phật dạy quá rõ, pháp nào trước pháp nào sau nó cụ thể mà, bát chánh đạo nó rõ ràng. Ở trong bát chánh đạo thì cái lớp chánh tinh tấn tức là tứ chánh tịnh, phải siêng năng tức là chánh tinh tấn, mà siêng năng hàng ngày ngăn ác diệt ác thì làm gì? Sanh thiện tăng trưởng thiện, đâu có bảo mình diệt ý thức, đâu có ngồi đó mà hoàn toàn không có niệm. Hãy mất mấy con tu đó, mấy con lời dạ rồi khác rồi. Cho nên cuối cùng thì tất cả các ác pháp không có thì tâm sẽ bất động, nó không niệm, và hạ tử nó thì toàn thiện. Chứ bây giờ mấy con bắt nó toàn thiện mà trong khi nó chưa có xả hết tâm nó bằng cái tri kiến nhân quả thì mấy con bị lạc được. Cũng như cái lớp thấp chưa tu được mà trèo lên lớp cao thì mấy con sẽ thấy như thế, học không tới đâu, sẽ rớt á. Cho nên tu hoài không được. Sao thầy nói như vậy mấy con thấy cái đường đi mà của đạo Phật như thế nào thì dạy ra mấy con thấy bát chánh đạo không ra. Từ cái chánh tinh tấn nó mới tới chánh niệm, chớ thiếu chánh tinh tấn thì chánh niệm có, tứ chánh tần rồi mới tới chánh niệm mới được. Mà trong tứ chánh tần thì sử dụng tri kiến nhân quả này mà xả nó ra thì mới ra. Mà tri kiến nhân quả mấy con học một chút rồi sau đó không biết cái nhân quả này nay cái chuyện như vậy, không biết cái nhân quả của nào đó thì mấy con phải học là cái lớp chánh kiến chánh tư duy để suy nghĩ cho thấy nó rõ ràng là cái nhân quả nó chứ. Bây giờ tôi nhất cái đầu vậy, nhân cái nào đây thọ rõ ràng mà cảm thọ cái quả rõ ràng mà, thì phải nói hồi nào đó mình đập đầu cá, bây giờ nhất cái đầu này là đáng cái đầu, tại vì ăn cá phải đập đầu chứ sao còn không. Thì mấy con thấy rõ ràng là bây giờ nhức đầu phải có cái nhân nào chứ, khi không mà nhức đầu nữa mà nó phải có nhân quả chứ. Còn giờ khi không con đau cái tay, ít ra con cũng phải nghĩ là cái nhân quả nào đây. Hồi nào tới giờ mấy con bắt gà tắt cổ rồi lặn cánh nó lên, bây giờ đau tay chút bây giờ đau tay à, có đúng không? Mấy con phải tư duy suy nghĩ qua những cái cuộc sống của mấy con thấy hành động khác. Bây giờ mấy con trả quả tới trước mấy con rên rồi đi nhà thương này nọ kia điều đó là đi quá sợ.
Dạ kính thầy, qua cái con chưa có đến miếng điện, có một vài vị sư thầy không nói về thì còn đang phổ biến ở cái tấm thấy và tấm nghe. Nhưng mà nói về tấm thấy tấm nghe này thì thật ra tiếng tấm thấy tấm nghe này mà con nhận thức được 2 năm nay đó, nó hằng hữu ở 6 căn này rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta mê duyên theo cảnh dính mắt cái 6 căn.
Thành con thấy thầy đã tặng, thầy đã cho một số đệ tử như trên tham đi qua bên đó ở bên miếng điện bao lâu rồi, học với các sư đó ở bên rừng, họ có cái rừng thiền của họ tuyệt vời. Nhưng sự thật các sư đó tu chưa tới đâu hết, thầy nói thẳng nó thật chứ chưa có ông nào làm chủ sinh già chết dám đưa Phật pháp ra tiếng giải. Ba cái ảnh hưởng của Trung Quốc, bởi vì ba trong Trung Quốc này rất là độc đáo, dám đem pháp vô vi của lão tử hòa giải cho người ta. Quý vị, con nãy giờ nói cái pháp vô vi chỗ nào thầy không biết, thầy đã hiểu liền tức khắc. Thì thầy không nói là
thầy à, kính thầy theo cái hiểu của con, kính thầy làm gì cái tánh nghe và tánh thấy này trong sáu, trong cái năm, nói về cái thân, nói về cái tướng hữu vi này đó, thì mắt và tai hai cái tấm thấy và tấm nghe này, tấm thấy và tấm nghe này thuộc về vô vi nhá, đâu phải là hữu vi.
Nói vô vi hữu vi thầy không nói chính đề đó đâu, mà tấm thấy tấm nghe của con là gì trong cái tâm của con nó đã có sáu căn của nó, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì trong cái ý thức cái gì? Thì nhãn thức là con mắt thấy cái gì, mà nhĩ thức là cái lỗ tai nghe cái gì. Đó là những cái thức của các căn của các con, chứ cái gì mà gọi là tánh thấy tánh nghe. Con lộn xộn. Thân này thì nó đã có cái sắc quẩn, thì trong sắc quẩn thì nó phải có sáu căn của nó chứ sao. Mà sáu căn thì phải có sáu thức gì nó, 18 cái thức của nó chứ sao. Bởi vì thầy nói tất cả những gì Đức Phật đã dạy thầy đã thông suốt hết rồi. Mấy ông đừng có lừa nói ở cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe. Thấy biết nghe còn mấy cái gì không tánh à? Có chỉ có cái thấy cái nghe nó mới tán thôi. Nếu còn còn mấy kia không có à?
Kính thầy, nếu theo con nhận thấy điều này, con đã đi nhiều nơi, Mỹ, Canada cũng như là cũng một vài quốc gia đấy, có nhiều lắm. Mà con nhận thấy là cái sự tu hành bây giờ, nếu trường hợp mà phản ảnh về cái vấn về việc của tổ hoặc là 12 bộ kinh lớn của Đức Phật, thì thật ra trên thế giới này chỉ còn lại có thầy thò mình đây tôi đúng thôi, còn bao nhiêu điều sai hết tôi dám đưa hai bạn
đúng đó, còn nói đúng thầy đã thấy được
gần 1001 luôn,
tôi thầy đã làm
ngoài đây ra
lộn khổ xuống đạo, lộn khổ xuống đất hết rồi.
Như vậy thì như thế nào
hỏi biết đường rồi chứ đừng nói. Thầy đã đưa những sách của thầy đưa lên trên mạng, họ đã đưa lên trên mạng cũng vì hành cho Phật giáo nó lộn khổ cả cái thế giới. Có nhiều người nói thầy ác quá trời, thầy giết tụi con bằng cách là lộn đầu xuống đất hết. Nhưng thầy nói thật sự ra nói, thầy muốn nói ác cũng được, nhưng mà thầy thương mấy con, thầy nói chỉ cỡ thầy thương thầy nói phải lại. Mấy con biết được đâu, mấy con biết.
Nhưng đồng thời con cũng kính thầy, kính ngày xưa thầy hiện nay cũng có liên lệnh nữa thầy, thầy cho phép con chút nha thầy. Thầy con cũng thơ thầy như thế này. Theo con nhận thấy, một người tu sĩ khi xuất gia xuống tóc thì mình đi tìm cái gì? Con nói đây là cá nhân của con, tìm sự giác ngộ và giải thoát.
Đúng rồi.
Cho làm vua không làm, cho làm vua đi không làm, ông vua cũng khổ mà. Nó xuống ít gì
còn khổ hơn ai.
Và con có nhận thức được rằng tất cả vạn pháp trên quả trên hành tinh này nói chung đều là biến dạng. Nó có nhưng nó thật có, nó có trường tồn, nó chỉ là tạm bợ. Và triệu kiểu cuộc vui của thế gian đều là mặt trái của nó, đều là đau khổ đó. Không có cái gì vui trong tâm đó. Nhất cái khổ nhất là cái gì? Thì vậy chúng ta tu, chúng ta cầu cái gì? Cầu cho to để làm gì? Cầu nó ông Minh Độ tu hay à? Chứ vậy tôi tu để tôi giải thoát cho tôi và tôi giải thoát cho những người xung quanh nếu những lũ duyên lành. Nhưng mà tôi tu được cái gì kém, để làm gì? Không cần thiết. Kính chung là đây là tâm hồn của con. Và đồng thời trước khi xa qua vật chất cám dỗ, như sư đã đi nước ngoài rồi, thầy cũng đã quá, thầy cũng dư hiểu hết trên thế giới này. Hiện thời bây giờ trong kỹ nghệ vật chất nó bành trướng quá lớn, sự đam mê của quý thầy bắt đầu tôi cao đầu thiết bóng, danh chức rất cao, ngồi trước ăn cơm, thực sự là chưa nếm mùi Phật giáo là gì hết. Minh Độ dám đưa hai tay lên cảm nhận điều này, dám nói mạnh cơ, chưa có nếm được cái gì về Phật giáo. Con xin thưa điều này. Bị gì tay bên đây buông, nắm lại tay bên đây này, tay bên đây vừa buông, nắm lại tay này, không đủ can đảm, không đủ cái dũng mãnh để mà buông hai tay. Người giác ngộ, kính thầy, con cho phép con nói lên điều này. Người giác ngộ, con thường dĩ như người lội ngược dòng nước, người trèo lên núi thật cao, trên đỉnh cao. Thì quý vị mang theo cái gì để mà lên, mang được theo cái gì để mà lội ngược dòng nước? Thì chính tâm hồn con nằm trong cái trạng thái này của hai năm mấy năm. Còn buộc tất cả vô đi giữa trở đời, vô một cái mô thật lớn, sư đã biết. Đi thì đi, tâm hồn vẫn vắng lặng, không để một cái niệm nào mà ý thức nó giận thích cái đó thích cái kia. Không muốn mua cái quần đùa đến mua quần đùa rồi, muốn mua cái nó ngang xa lắm xe nó càng rồi, muốn mua áo sắc đẹp ra kiếm áo sắc đẹp, không dính mắt gì. Đó là tâm hồn của con, kính là sự kính là chúng ta
thầy biết thầy hiểu chỉ biết tu rồi, mà khi mình đến chân nhân thì biết quý mình buông bỏ. Nhưng mà thầy nói thật sự thì biết dù sao cái niệm của các con thì còn có nhiều người con hỏi thầy gia muốn gặp thầy, thầy cũng nói cũng mất công thầy cũng là thầy mà cũng dặn nói với thầy, cho nên thầy từ chối. Nhưng hôm nay con và thầy có mặt đây, đó là cái duyên của
mình. Con thấy cái duyên này
thầy không muốn làm cho mấy con bị dòng đầu đâu
một phần,
nhưng mà thầy thương mấy con là những người mà đã từ lâu đặt cái duyên vào thầy. Mà nếu mà thầy không mạnh mẽ mà nhắc mấy con, mấy con sẽ không thức tỉnh được, mấy con sẽ bị ảnh hưởng của những cái giáo pháp không giải thoát suốt cuộc đời của mấy con. Mấy con hết một đời, thầy biết mấy con đã từng một khi mấy con đã mòn cái đường đi tìm đạo, không phải biết đâu. Hôm nay mấy con có duyên gặp thầy, thầy xác định hoàn mẽ thì thầy thích đứng nó mấy lắm.
Một phần
kinh sách thầy đã làm người ta quá khổ rồi, người ta nói thầy lấy kim mà đâm họ đau đớn vô cùng. Sự thật ra thầy không đâm ai hết đâu.
Một phần dạ.
Cho nên hôm nay mấy con gặp thầy cũng là cái duyên chứ còn được cho thầy. Hồi thầy gặp thầy chắc là mấy con khổ quá. Bởi vì khi một cái tư tưởng của mình nó đã thâm nhập vào một cái gì rồi bỏ qua, cũng chẳng hạn mấy con thấy cái pháp môn tịnh độ mình ta niệm Phật thôi. Mà mấy cô mấy thầy niệm Phật, bây giờ gặp thầy thầy nói tưởng tri Phật nó chết. Thôi tốt hơn tôi đừng gặp thầy, để mặc sức cái duyên của họ tu sao thì phước của họ nhờ cái gì thầy làm cho họ khổ quá. Thầy thấy cũng đau.
Kính thầy, thì thực ra con thấy trên thế giới hiện nay, nhất là trong thời kỳ này, ngoài cái pháp môn niệm Phật rồi thì họ không có khả năng tu bất cứ pháp môn nào nữa hết. Con dám nói điều này, chỉ có dựa trên cái niệm Phật này được phước chút phước nào đó thôi. Mình nhặt từng chút phước theo từng câu được tự Di Đà mới được phước thế thôi. Rồi sau khi trăm tuổi già mất, sanh về đâu thì điều đó chưa ai biết được điều này. Bữa nay nghe nói đồ giảng sanh ở người viện này, mai đồ giảng sanh ở bên Trung Quốc, mốt đồ giảng sanh ở bên Mỹ. Điều đó thì con cũng không có vội tin. Nhưng kính thầy và kính hai sư, theo như con Minh Độ hiểu được thì thật ra cõi cực lạc có ở tự tâm, cõi tịnh độ có ở tự tâm mình chứ không có ở phương nào. Nhưng mà nếu nói người mê thì dùng cái dụ dẫn đó, ở phương Tây có cõi cực lạc, trên đây trên 10 ức vạn cõi có cõi cực lạc, hiểu là gì đó. Thế con thấy có là dẫn dụ đối với người mê, còn người giác nhận ra được tự tánh thì có cực lạc ngay tự tánh, tức là niết bàn trước mắt không đâu xa. Kính thầy, các con hiểu điều này là như vậy. Thầy thấy
từ đó là cái luận của bên thiền tâm để nhằm để mà đưa những cái người mà tịnh độ mà đi vào thiền tâm bằng cái gì đó. Thành tâm thầy thấy một cái lần quần trên những cái pháp này thì trong tháng tạng thì quá. Bởi vì dù sao đi nữa thì thầy cũng đã từng ở trong Phật học viện Huệ Nghiêm, cho nên các thầy đã dạy tháng tạng quá rõ ràng. Sau này mới học ở trên Vạn Hạnh thì Hòa Thượng Minh Châu giảng về Kinh Nikaya. Do đó từ cái Kinh Nikaya nó làm cho cái tháng tạng.
Thầy, con kính thầy, con xin phép con được cái diễn phúc mà được thầy cho phép con. Thầy bỏ thì giờ quý báu vô cùng để mà chia sẻ với chúng con ở đây. Thì con có một điều muốn hỏi thưa thầy ở chuyện này nữa, là bốn câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng mà sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ngài đã làm được bốn bài kệ, đối lại với bốn bài câu kệ của ngài Thần Tố là Bồ Đề Bổ Vô Thượng, Minh Cảnh Diệt Thi Đài, Bản Lai Vô Nhất Phật, Hà Tứ Nhã Trần Hai. Kính thầy cho con hiểu về thêm về bốn 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 cái câu này.
Thật ra thì thầy nói như thế này, đã thì nói thiền tông là của Trung Quốc,
yeah.
Mà tư tưởng của Trung Quốc bốn câu kệ nó chẳng qua là pháp vô vi của Lạc Tĩnh mà thôi, chứ Phật giáo là con người đó. Thầy nói vậy thôi. Cái gốc của nó từ Lão Tử, mà Lão Tử và Khổng Tử là những nhà hiền trí của Trung Quốc. Cho nên cái người Trung Quốc mà có học thức, tức là các thầy là những người học thức cái gì, mà học thức thì phải chịu ảnh hưởng của hai nhà này thôi, cái Phật pháp nào khác hơn hết. Cho nên cái tư tưởng mà đã sẵn có như vậy thì đã biến Phật giáo thành cái tư tưởng của Lão Tử, Khổng Tử cái gì. Cho nên mới còn có lượng gì nữa thì biết, cũng chỉ lành hoành ở trên cái tư tưởng của hai nhà hiền trí này thôi, không ra khỏi đâu. Sao mấy con không đem kinh Tạng Bali ra hỏi thầy lại là đem Hán Tạng ra hỏi, toàn là kinh của Trung Quốc. Trung Quốc muôn đời muốn xâm chiếm đất nước của chúng ta, thế bao giờ Trung Quốc nó thương yêu chúng ta đâu, tại nó chiếm không được, không nổi. Chứ còn sự thật ra chúng ta hở chút 1000 năm đô hộ nước chúng ta mà không biết, nó đồng hóa dân tộc chúng ta để trở thành một cái quận giao chỉ của nó mà. Nay là người Việt chúng ta thì kiên cường với bọn chú ý thành dân Trung Quốc hết. Nhưng không sao, nó đem cái tư tưởng của nó nhồi nhét cho chúng ta chịu ảnh hưởng, làm lệ đã hết. Nhưng mà chúng ta mơ mơ là chúng ta bị ảnh hưởng của Lão Tử chứ không tự thôi. Các thầy của Trung Quốc hay lắm, họ dạy chúng ta chính họ cũng không hiểu nữa, nhưng mà những cái người lãnh đạo của đất nước Trung Quốc họ thông minh lắm, họ dùng mà cái tinh thần của dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng của Phật giáo, mà Phật giáo thì chịu ảnh hưởng của Trung Quốc thâu đạt. Cho nên bây giờ nó cổ động không phải một giờ, mặc dù đất nước chúng ta đạt được, dân tộc chúng ta có đoàn kết để, nhưng tư tưởng vẫn còn tư tưởng của Trung Quốc. Cho nên những gì thầy giảng bởi vì từ khi Đức Phật tu được bốn chỗ bốn sanh già cho đến giờ chưa thấy một tổ sư nào dám tuyên bố mình là Phật bốn sự sanh già thế. Tu giữ đất chết nhưng mà con tu trật pháp làm sao mà giữ được? Nếu mà đúng pháp thì hàng giảng giảng người từ lúc Đức Phật ra đời cho đến bây giờ 2000 mấy trăm năm biết bao nhiêu người chứ mà. Thầy nói từ thầy về sau này dân tộc Việt Nam và thế giới có nhiều người cũng làm chủ bốn sự độc lập. Còn khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết giảng dạy mà không chứng thực sao, sao nào cũng thuyết giảng. Cho nên những cái tư tưởng của ngoại đạo phủ lên hết, thầy lên hết những giáo lý của Đức Phật. Cho nên lần đầu nhét được cái màn này cả một vấn đề rất lớn, nhưng phải nỗ lực gan dạ. Chứ còn chỉ mình muốn sống thẳng thôi thì chắc không làm được. Cho nên lúc mà thầy tu chứng, thầy quan sát là thầy thôi biết mà thì về thầy xin mẹ thầy con xin phép mẹ con. À, có anh thì em con thấy cuộc đời không có gì cần mình thành công quá.
Con thấy thì con nghe nhiều nơi thì thật sự con thường luôn miệng ca tụng chỉ có ngài Trưởng Lão Thích Tông là đi con đường chánh pháp thực tế như vậy, giới luật nghiêm minh từ buổi ăn. Cho nên con thường gửi tâm về tu viện Chân Nhân để nhớ ơn trước là thầy, sau đó quý sư trong tâm mình.
giới luật là hàng đầu.
Nhưng mà thực ra thì con không hiểu được đó. Nhưng mà con muốn thưa với thầy thì như thầy chân thành, thầy theo năm nay theo thầy cũng 10, nghe nói cũng 15, 17 năm. Nhưng mà con thấy cái kết quả mà thầy chân thành tu được hiện giờ bây giờ con lấy cái trí tuệ con để con hiểu thì theo con nhận thấy này cũng chưa đạt tới đâu.
Tại thầy chân thành thích nghĩ là mà không nghe lời thầy. Và bây giờ ngồi giữ những hỷ lạc quá cứ ngồi, thành ra cứ tự nhốt mình ở trong thấp mà chạy theo cái dục của tâm bất động sang bất động. Bởi vì khi người ta ly cái dục này thì người ta được cái dục khác mà người ta tưởng đó là chẳng.
Con kính thầy, cái chỗ mà hỷ lạc này nhiều Phật tử đại gia và quý thầy tu hẹp ở chỗ này rất nhiều. Theo con nhận thấy đó, đây là do cái ảo tưởng nó dựng lên.
Tưởng
có nhiều người thấy cá đang lội dưới sông đó, ông chú ông bác ơi có cá lớn nữa, đúng đi. Có nhiều người làm thơ làm văn rất hay, chưa có nhúc nhích gì trên đường đạo cái gì. Đường tưởng mình làm thơ hay thơ thiền hay là có đạo, no, không có đâu. Kính trưởng lão, kính hai sư, kính minh độ thường nói, con ma không biết vị lai quá khứ của con người, nhưng tại sao nó làm ma? Là vì nó không chế ngự được tâm nó, nó không chinh phục được cái sở dục của nó, cho nên nó làm ma. Chúng ta không chế ngự được cái sở dục của chúng ta, thì chúng ta làm chúng sanh phải mắng. Thế thôi. Và kính trưởng lão, con hiểu được rồi.
Đối với thầy, thì thật sự thì bây giờ không những cái người mà ngồi trong pháp tu mà cái cơ thể đã nhận thầy có quan sát trên cái tâm xã của họ. Bởi vì khi mà vào pháp đặc cư thì có bảy ngày chính đạo, mà xã tăng xong là vô bảy ngày chính đạo chứ không phải bảy tháng đâu. Mà bảy ngày mà tâm còn động chưa xã mà vô tu thì bảy năm chưa chứng được cái chuyện. Cho nên ở đây thầy biết rất rõ, mà nói gì họ cũng nghe, họ thích cái gì được. Lẽ ra thầy chân thành là chứng lâu lắm mà chạy không có chuyện, không có chuyện nghe
thật. Thầy nói ra cuộc đời thật tự uống ra cuộc đời
phải nghe thầy xả đi ra, vừa lao tác vừa làm tất cả mọi công việc xả tâm đi.
Dạ.
Rồi bắt đầu chứ đừng có ngồi đó làm tướng tu.
Dạ.
Không
có thế
được, không vấn đề đó. Mà đi ra quét đường quét xá tới cái giờ lao tác, rồi đi tới đi lui kinh hành để từng cái tâm niệm của mình quán sát mà ra.
Đúng. Dạ. Dạ.
Không phải ngồi một chỗ, ngồi một chỗ rồi con biết không, ngủ gục.
Ngủ gục. Không
chứ đâu phải. Cũng đâu phải ngồi trong tháp này nó yên cho một mình á, nó dễ ngủ lắm. Nó dễ đó.
Cho nên kính trưởng lão, thì con khi mà con không còn biết hôn trầm là gì nữa thì hướng tâm về quý sư ở đây. Con tự hỏi tại sao nếu mọi hành giả đi về tới chỗ này thì làm gì có hôn trầm trong cửa gì nữa đâu, luôn luôn tỉnh 100% tỉnh thức.
Thì con thấy cái pháp thân hành niệm trời đất ơi, ta ý tình ta hành động từng bước đi làm sao mà buồn ngủ được. Tại mình muốn ngủ mình ngủ chứ việc ra làm gì mà bước dở chân lên tắt ý rồi mới dở chân lên, làm sao mà cái chuyện tỉnh táo đến cái mức độ như vậy mới làm được cái hành động như vậy. Thì thử hỏi pháp thân hành niệm không phải là cái sức tỉnh táo mà mình còn hôn trầm thì nên phải tu pháp thân hành niệm chứ sao. Cũng như bây giờ cái giờ này là giờ thầy hay buồn ngủ này, mà muốn phá nó thì thầy đâu có điên gì mà thầy ngồi đây thấy khục. Có nhiều người không biết không, chung trong cái hốc cái cà tắm đừng có ai dòm ngó nữa,
để ngủ thôi, để ngủ lấy ít gì đó, để
ngủ như vậy uổng cái đời. Nhưng họ tu sao vậy, họ không biết tiếc gì hết, uổng phí. Cho nên thầy nói hết vô giờ nào ra giờ nấy hẳn ngoài thời khóa đàng hoàng, để mình làm chủ được thời khóa, tức là tập làm chủ thân tâm của mình. Ngủ là cho ngủ, mà không ngủ thì đúng giờ thức dậy là phải thức, chứ không phải ngủ buồn. Còn mấy người nó ngủ được cái bắt đầu á, tới cái giờ mà thức để tu là lại ngủ buồn. Xin thầy cho ngủ buồn, tại giờ nó ngủ không được, không có được. Thầy nó không có được cái kiểu này đó, nó sai, nó chạy theo dục mất đi rồi. Nên trên cái sự tu tập sáng suốt từng chút để cái tâm nó đánh lạnh mà dụ dỗ đi vào.
Cho nên kính trưởng lão cho con xin thưa điều này, cũng không có để mất cái thời giờ của ngài quá nhiều. Thì trưởng lão mới dành cho chúng con có sức nói là quý báu vô cùng vô tận, con thấy là vinh hạnh vô cùng, con thưa điều này. Thực ra trong thời kỳ này, nhất là cái thời kỳ mạt gọi là mạt pháp mạt vận này, mà nếu đưa qua những con người đi vào một cái pháp giải thoát này thì dứt khoát họ không tu được. Dứt khoát tu được 7 năm, con cho 70 năm họ cũng không có làm gì được đó. Không được, dứt khoát không được. Theo quan điểm của con, xin kính thưa trưởng lão thì điều này
không cách nào họ bỏ đó. Niệm Phật mà niệm niệm người vợ tôi nè, chồng tôi nè, con tôi nè, cháu tôi mà niệm còn chịu niệm mà. Nó thấy không, cái niệm Phật là cái dễ nhất đó.
Vậy cũng không chịu
mà còn làm được.
Dạ.
Huống hồ là ngồi giữ tâm bất động.
Dạ.
Đấy. Mà có nhiều người chưa biết cái tâm bất động là
sao. Là cái gì nữa?
Đúng. Dạ. Làm sao biết được cái tâm không bất động là cái gì? Không biết. Dám nói vậy? Không biết.
Cho nên con đi chỗ này chỗ kia, chính hơn chính chỗ nào thì thật ra con thấy thật là nhiều khi con ngậm ngùi, ngậm ngùi gần rơi lệ. Thật sự đây là lòng thành của con,
tình góp là con uống
hết. Cho nên con muốn ở đâu đó thôi trưởng lão. Con đến chùa này, thầy ở đây đi, thầy đứng đó đây đi, mà đi đâu nữa? Không, tôi có duyên ở đây. Phật tử ở đây tha thiết yêu cầu thầy. Nó vừa rồi chính ở đây, một vị giáo sư đang dạy trường Edmonton, làm tiến sĩ giáo sư dạy trường đại học về dược ở Edmonton. Và bốn năm vị dược sĩ tha thiết con yêu cầu con ở lại chùa Phật Quang tại Edmonton. Nếu có vị nào liên lạc cái gì sai hiểu, tha thiết con. Mình nhìn thấy được, mình ra mình nhìn thấy người nào thiệt tình muốn đi đi con đường giác ngộ. Tôi chia sẻ với vậy. Thật ra rất là hiếm mà họ đã già tuổi già nua hết rồi, nó muốn cái chết bên bờ vực bực tẩm mình.
Còn nhận
chưa chắc
rất đúng không sai. Thầy thấy đời này khó độ,
khó lắm.
Tâm bất động
khóc thôi, nhưng mà nó còn cái gì
thầy cũng được nhờ luôn được không thầy chăng? Khỏe
thật là
bây giờ khuyên bảo gì cũng được,
không được
họ không cứu họ mình là sao cứng,
không được
tự thắp đuốc lên đi, không có ai cứu cho ai được.
nhìn trước cái hai chữ Phật giáo của thời này thì nhắm mùi rơi lệ. Thật sự mà nói con chấp nhận cái mức độ có dưới cội bồ đề, thưa trưởng lão, thưa hai sư, con dám nói rằng nếu mà con lơ là con không tinh tấn tu hành thân này của cả là Phật. Đây tôi nói hai ba đưa cả đây dưới cội bồ đề chắc thấy bốn là thân nguyện. Nếu con không tinh tấn tu hành tiên cũng được giác ngộ cứu con và cứu mọi người chung quanh, con xin trả lại thân này. Phật lấy lại bất cứ lúc nào con chấp nhận, con vui cười ra đi. Chứ sống để làm gì? Sống không tu sống để làm gì?
Làm gì? Mà đến cái nơi của Đức Phật đã tu chứng mà phát nguyện như vậy thì đủ biết con tha thiết đến được. Cái
này kính bậc cao thượng và hai vị sư là những người đang đi trên con đường như Minh Độ. Minh Độ dám nói lên những tiếng nói này hết tâm của mình. Nhìn thấy Phật giáo bây giờ rơi lệ, thật sự rơi lệ. Chứ không nói muốn nữa, từ muốn nó tức là nó còn chậm. Rơi lệ thật sự buồn, không biết phải làm như thế nào. Muốn đem cái chỗ mà chia sẻ này, cái chỗ tâm bất động này thôi á, lạng hoàng không có ly nước này uống, mở miệng ra không có ly nước này để mời ông. Đừng nói tới cái gì khác hơn quý vị. Quý vị thấy buồn không?
Chỗ nào
buồn cho Phật giáo chúng ta. Nhưng phải muốn nói tâm bất động ở đâu cũng nói được đâu quý vị. Không đâu quý vị, thưa quý vị, không phải. Mình đổ ra xét nhận từ chừng người một, có kể cả những trí thức cho tới những bậc cùng. Có lắm.
Con phải biết này thời gian.
Đúng rồi. Con một lần nào mà
thầy xét thấy được là thầy.
Thôi con xin phép thầy. Bây giờ thầy đã dành cho thời giờ chúng con nhiều, thầy lo công việc. Bắt đầu từ đây thì ý kiến thầy, đảnh lễ thầy, thầy tâm dưỡng thầy, sức khỏe thầy tốt. Con rất là mừng. ngoài cái sự tự lực của thầy, và con cầu nguyện tha lực để cho chư Phật thường gia hộ cho thầy được khỏe mạnh để gắn liền tình thương đến với chúng con. Ngày nào vắng bóng thầy thì chúng con lẻ loi lắm, dù rằng bây giờ con chưa được cái gì về cái phần này mà thầy chỉ dạy, nhưng mà rồi một ngày nào duyên nó đưa tới thì con cũng sẽ nối gót theo theo thầy trên cái bước đường đạo con giác ngộ này, nhất định vậy. Thì lòng của con đã tha thiết nãy giờ những gì của đứa con trẻ đã thưa trình với trưởng lão hết rồi. Đấy, tâm nguyện của con đi cái con đường giác ngộ là gì thôi, không cần gì, làm vua cũng không cần,
chấp nhận những cái lời mà con đã thành tâm
một phần
đúng rồi,
một phần phải nỗ lực để không nó xứng đáng, để không xứng đáng
một phần. Thôi thì dẫn con nhận tam ba lễ này.
Đúng rồi, thầy mà thầy cũng chỉ dạy thêm cho con những cái gì của ngài nói, ví dụ như con thực hiện những điều có gì cái sự chỉ dạy thêm.
Đúng rồi, thầy sẽ đi thứ thấy nhân quả xả tâm con vậy thôi, tâm luôn luôn như vậy, gì cũng như có bao nhiêu đó là thôi. Bây giờ thì ra con chào mấy con.
Hôm nay con về đây để tập, hôm nay dù là con đi rất nhiều các cái tu viện những gì, nhưng mà không được con cảm nhận được là con chưa thấy ai nhấm ngón nhấm tay cái điều đó. Mặc dù là con này đang đã bao lần con có hơi rồi mà con đã bao lần hôm nay, nhưng mà từ lúc cảm nhận như vậy đó mà con lại cảm thấy là đây con rất cần những cái thầy được thầy những cái em được tu viện gặp rất con để sống cái vấn đề sống thành mình cao hơn
là tự luôn lúc nào cũng có thầy trợ giúp hết con. Nghĩa là phải còn nỗ lực tu để tìm lấy sự giải thoát, dù gặp khó khăn nào cũng đều vượt qua hết, thì đó là con thành tâm chứ không có gì đâu mà sợ. Thầy tu rồi thì tức là thầy sẽ giúp cho mấy con cũng y như thầy vậy. Cho nên như vậy
nhưng mà hồi xưa đến giờ thì bên cạnh con sẽ còn có một cái nhờ được là như thế này, thì con thường nghe thầy nói là chuyên nhờ mà tiếng nói chính là thì con có nghĩ là nếu mà không có như vậy thì ai là người để lại cái tâm tạng kinh mà để mà dịch ra mà thầy tiếp để mà thầy chỉ hai cái đó.
Con thấy rất là khi mà những cái lời của Đức Phật dạy mà kinh duy trì thì rõ ràng là nó phải có gốc ở đâu rồi, chứ không phải là không có đi. Mà khi mà để lại nó không phải là tâm hán tạng đi hết mà chỉ hắn rồi, cho nên từ cái chỗ gốc đó mà hòa thượng Minh Châu cái người đi học, biết học thôi chứ là được không có tu, nhưng mà vì nhờ cái học đó mới từ tiếng Bali, thì cái chữ Bali đó là chữ của đất nước của Ấn Độ, không hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà ngài dịch ra tiếng Việt chúng ta có cái bộ kinh của lời dạy gốc của nó. Từ đó chúng ta mới thấy một cái bài kinh đó mà chúng ta áp dụng vào cái sự tu tập. Cho nên thầy cũng nhờ đó mà tu mà được giải pháp như thế này. Cái cỡ mà không có cái bản kinh Bali thì chắc không biết điều đó, chỉ lanh quanh ở trên con đường của thiền của đó, thì làm sao mà làm cái bộ thanh tâm như thế này cả một vấn đề. Cho nên đó là cái mai tu tập chúng ta có chỉ hoài cái công ơn của thầy nhưng trời cũng lớn lắm rồi. Nhưng mà tiếc hòa thượng không tu, cho nên hiện giờ hòa thượng phải thọ lấy cái khổ, cái phước báo hòa thượng có bởi vì nó phước ngũ lậu, còn cái phước vô lậu không có, cho nên hòa thượng ngồi cái sẽ là mấy con có việc mấy con quyền tội. Do đó thì cái người mà có công với dân tộc Việt Nam để dịch ra cái tạng kinh lời gốc của Phật dạy đó, còn toàn bộ các thầy khác đều theo con đường hán tạng của Trung Quốc, cho nên nó làm đạt như vậy. Cho nên hiện giờ coi duyên mấy con về tâm trước khi bỏ cái tâm ơn của mình rồi mấy con được hán tạng. Cho nên bây giờ là kinh sách thêm đọc kinh sách hòa thượng Minh Châu, còn kinh sách kia mình đã được.
được cao,
được đã thí dụ.
Thôi, phải lọt thầy biết không?
Dạ, không phải thầy.